Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển thứ tư, Phẩm Ác Khẩu thứ sáu. Bấy giờ đại chúng vây quanh Đức Thế Tôn, cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán. Khi ấy Đức Như Lai vui vẻ mỉm cười, rồi từ trên trán phóng ra một vầng hào quang đại bi bốn màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, chiếu khắp mười phương, trên từ cõi trời sắc cứu kính, dưới đến 18 cửa địa ngục. Khi tia hào quang chiếu vào cái thân đau đớn, khổ não của Đề Bà Đạt Đa, thì lập tức Đề Bà Đạt Đa được yên vui, bình thản. Lúc đó, đại chúng đồng thanh ca ngợi Đức Như Lai rằng: "Quý hóa thay, quý hóa thay, Đức Thế Tôn thật là một đấng đại từ, đại bi. Đối với kẻ oán, người thân, tâm thường bình đẳng. Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng mang lòng thâm độc, toan hãm hại Như Lai. Thế mà Đức Thế Tôn không những đã chẳng lo sợ, oán giận, mà còn rủ lòng thương xót, phóng hào quang đại bi chiếu vào Đề Bà Đạt Đa cho được yên vui, bình thản. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng rằng: Không phải chỉ ở kiếp này Đề Bà Đạt Đa thường mang lòng hại ta, mà trong kiếp quá khứ xa xưa Đề Bà Đạt Đa cũng thường muốn hại ta, nhưng ta cũng lấy lòng từ bi mà tha thứ và cứu độ cho. Lúc ấy Ngài A Nan thấy trong lòng đại chúng đều có chỗ ngờ, mới từ chỗ ngồi đứng dậy, để hở vai áo bên phải, đầu gối bên phải, quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong kiếp quá khứ Đề Bà Đạt Đa thường mang lòng hại Phật, việc đó như thế nào? Phật bảo Ngài A Nan: Ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông mà nói rõ ràng việc đó. Ở thời quá khứ, cách đây không biết bao nhiêu năm, có một nước gọi là Ba La Nại. Trong nước ấy có một vị Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phật Tỳ Bà Thi ở đời giáo hóa được 10.000 năm thì nhập diệt. Chính pháp của Ngài lưu truyền được 12.000 năm thì bắt đầu sang thời kỳ tượng pháp. Sau thời kỳ tượng pháp, nước Ba La Nại có ông vua tên là Mahalasa. Vua rất thông minh và nhân đức, lấy chính pháp trị nước, không bóc lột nhân dân. Vua làm bá chủ 16 nước nhỏ, 800 thôn ấp, có 500 voi trắng và 2 vạn phu nhân, nhưng không có con. Vua Mahalasa mới làm lễ kỳ đảo các vị thần sông ngòi, núi rừng và cây cối để cầu tự. Cứ như thế, ròng rã trong 12 năm, thì hai bà đệ nhất và đệ nhị phu nhân đều mang thai. Được biết tin ấy, vua hết sức vui mừng, rồi tự tay chăm sóc các thức ăn uống, giường mùng cho hai bà phu nhân, khiến cho đều được như ý. Sau 10 tháng, đệ nhất phu nhân sinh ra thái tử, thân hình đầy đặn, tướng mạo khôi ngô và sắc diện đoan trang. Đệ nhị phu nhân cũng sinh được một trai. Vua thấy sung sướng vô cùng, liền triệu tập các quan văn, võ, các nhà xem tướng và các thầy Bà La Môn để xem tướng và đặt tên cho hai thái tử. Thầy tướng hỏi: "Khi sinh thái tử, có điều gì khác lạ không?" Vua đáp: "Bà mẹ của thái tử thứ nhất xưa nay tính tình vốn xấu xa, hay giận dữ, ghen ghét, tự kiêu, tự đại, nhưng từ khi sinh thái tử thì tính tình khác hẳn, hòa nhã, vui vẻ, rộng lượng, khiêm tốn và lúc nào cũng tươi cười, gặp ai cũng dùng lời từ tốn thăm hỏi và thương yêu mọi người như mẹ thương con." Thầy tướng nói: "Đó là do cái phúc đức của đứa trẻ này mà khiến cho bà mẹ thay đổi như thế, vậy nên đặt tên là Thiện Hữu Thái Tử." Thầy tướng lại hỏi: "Thế còn đệ nhị phu nhân khi sinh thái tử có điểm gì khác lạ không?" Vua đáp: "Đệ nhị phu nhân xưa nay tính tình vốn hiền hậu, vui vẻ, nói năng dịu dàng, ai cũng quý mến, nhưng từ khi mang thai thì tính nết đột nhiên thay đổi, cáu kỉnh, oán hờn, ghen tị và hay chửi rủa." Thầy tướng nói: đó là do cái nghiệp báo của đứa trẻ này khiến cho bà mẹ thay đổi như thế, vậy nên đặt tên là Ác Hữu Thái Tử. Từ đó, hai thái tử dần dần khôn lớn, cho đến năm 14 tuổi thì Thiện Hữu Thái Tử tỏ ra rất thông minh và nhân từ, hay bố thí cho những người nghèo khó, nên cha mẹ rất thương yêu, quý chuộng. Còn Ác Hữu Thái Tử thì tính khí hung bạo, cha mẹ thường ghét, không muốn nhìn mặt, nên Ác Hữu mang lòng ghen ghét với anh, hay gây sự bất hòa, sinh tâm hờn giận và chỉ muốn làm hại anh. Một hôm, Thiện Hữu Thái Tử cùng với đoàn người tùy tùng ra ngoài thành du ngoạn. Thái tử thấy người cày ruộng, lưỡi cày đưa đến đâu thì côn trùng dưới đất chạy ra và lập tức bị những chim chóc mổ ăn. Thái tử thấy thế, bùi ngùi thương xót và vốn sinh trưởng trong thâm cung chưa hề thấy việc ấy, nên mới hỏi người tùy tùng rằng: "Tại sao những con vật lại giết hại lẫn nhau vậy? Và tại sao người kia phải làm việc vất vả như thế?" Người tùy tùng đáp: "Sở dĩ thái tử có đất nước là nhờ ở nhân dân có là nhờ sự ăn uống. Sở dĩ có cái ăn uống là nhờ ở sự cày cấy, trồng trọt các thứ thóc lúa để nuôi sống con người." Nghe xong, thái tử tỏ vẻ buồn rầu thương cảm, rồi đi được một khoảng đường nữa, lại thấy một bọn người, cả đàn ông lẫn đàn bà đang dệt vải, mồ hôi nhễ nhại, trông có vẻ mệt nhọc. Thái tử lại hỏi: "Những người kia làm gì thế?" Tùy tùng thưa rằng: "Thưa thái tử, họ đang dệt vải để may quần áo cho mọi người che đậy thân thể và ngừa sự rét mướt." Thái tử tự nghĩ: "Vì miếng cơm ăn, manh áo mặc mà con người phải vất vả như vậy." Đi thêm một quãng nữa, lại thấy người ta đang lột da những con trâu, con ngựa và chọc tiết heo, dê. Thái tử liền hỏi: "Bọn người kia đang làm gì mà lại xâu xé những con vật thế kia?" Tùy tùng trả lời: "Họ là những người đồ tể, bán thịt để mưu sinh." Nghe xong, thái tử có vẻ kinh sợ và nói: "Lạ thay, sao người ta có thể bất nhẫn như thế được? Cậy mạnh, hiếp yếu, sát sinh để mưu sinh mà gây nên oan trái, rồi đền trả nhau trong bao nhiêu kiếp." Rồi đi được một quãng đường nữa, lại gặp một bọn người bẫy chim, bắt cá, hà hiếp kẻ khác vô cớ, người khỏe bắt nạt kẻ yếu. Thái tử lại hỏi: "Bọn người kia làm gì vậy?" "Thưa thái tử, họ đang bẫy chim, bắt cá để đổi lấy miếng cơm ăn, manh áo mặc." Nghe xong, thái tử buồn rầu, rơi lệ, thương cho chúng sinh ở đời toàn tạo những nghiệp ác, để rồi phải chịu những quả khổ vô cùng. Thái tử thấy lòng thương xót không nguôi, liền sai quay xe trở về cung điện. Khi về đến cung, vua cha thấy thái tử có vẻ ưu tư, sầu khổ, mới hỏi nguyên do, thì thái tử đem hết những việc đã được mục kích trong khi du ngoạn ngoài thành thuật lại cho vua cha nghe. Vua nói: "Đó là những việc tự nhiên, không thể tránh được, vậy con không nên buồn rầu, hại cho sức khỏe." Thái tử nói: "Nay con muốn xin phụ vương một việc, phụ vương có vui lòng cho con không?" Vua nói: "Con là người con yêu quý của cha, vậy ý con muốn điều gì cứ nói, cha sẽ cho con được toại nguyện." Thái tử thưa: "Con muốn xin tất cả những kho tàng của cải và lương thực của phụ vương để bố thí cho hết thảy mọi người." Vua trả lời: "Tùy ý con muốn, cha không hối tiếc." Bấy giờ, Thiện Hữu Thái tử mới sai quan giữ kho, mở các cửa kho và dùng 500 con voi lớn chở các thứ của báu ra bốn cửa thành, truyền cho nhân dân khắp trong nước, ai cần thức ăn, áo mặc và của cải cứ tự ý đến mà lấy. Lúc đó, danh tiếng của thái tử lừng lẫy tám phương, dân chúng khắp nơi kéo đến và chỉ trong một thời gian ngắn đã hết 2/3 của cải trong các kho tàng. Viên quan coi kho liền vào tâu vua rằng: "Tâu bệ hạ, thái tử đã cho hết 2/3 của cải trong các kho, xin bệ hạ hãy nghĩ lại." Vua nói: không nên làm trái ý thái tử. Một lúc sau, các quan lại họp nhau để bàn.